ai chứ mình sạch tội nha. Chứ nếu không thì ví dụ như là ngài chết thì đừng đừng mất tự trọng chết rồi, mà đây là ngài là ở đường ngục phải khá rồi chứ nữa, mà ngài đó đừng có vô đây mà khốn, đường ngục chịu không nói không, chịu không nói. Tức là các những linh hồn mới qua đó có một giây mà thôi mà chịu không nói, không còn chúng tôi ở đây lâu rồi, các linh hồn mà cô ấy. Thì như vậy thì ngài nói là không cần xin lễ đích chân cho tôi, cứ xin cho các linh hồn mà cô thì tôi được. Cái trường của ngài là có xin lễ cầu cho các linh hồn mà cô ấy. Như vậy là xưa nay nhiều khi chúng ta quên đi, chúng ta tưởng rằng các linh hồn chết đi thì xa xôi lắm, thành thứ ra là ví dụ như nhà dòng có cái việc gì thì cứ làm, cứ nghĩ là các cha có thể làm lễ cho các linh hồn của các thầy dòng, để cho các linh hồn mồ côi, hay là cho các linh hồn của các anh nhân trong nhà dòng để xin các ngài bầu cử cùng chú cho con cho nhà dòng. Và có lẽ là Đức Định Phụ cái cha có thể là áp dụng cái này 3 ngày chầu đền tạ trái tim Chúa, 3 ngày đền tạ trái tim Đức Mẹ, tức là không có gặp nguy hiểm thì mình cũng làm vì đó là cái việc lành. Mà đây mình làm vì để xin ơn lành của Chúa bảo vệ nhà dòng, hay là bảo vệ ai đó khỏi cái sự dữ, hay là bảo vệ bản thân con khỏi sự dữ, thì đó là cái việc nên làm. Cứ thử coi, 3 ngày đền tạ trái tim Chúa, 3 ngày đền tạ trái tim Đức Mẹ, và cầu cho chúng tôi các linh hồn đau khổ. Đây là trong cái tâm tình chia sẻ để mà cùng nhau san sẻ ơn Chúa, cùng giúp nhau mà sống cái đạo lòng Chúa, chứ không phải là khoe khoang. Vì Chúa rất kỵ và rất ghét cái sự kiêu ngạo. Thì cái hôm qua con có nói là khi gặp thử thách thì các linh hồn bày cho chúng ta một cái phương pháp là chầu đền tạ trái tim Chúa Giêsu 3 ngày, làm việc đền tạ trái tim Đức Mẹ 3 ngày, và cầu cho chúng tôi các linh hồn trong đường ngục. Nhưng mà chúng ta đừng có quên một cái điều kiện tiên quyết, đó là phải xưng tội và dọn mình cho xứng đáng. Vì để lãnh nhận ơn Chúa thì chúng ta phải sạch tội đó, chúng ta đừng có quên cái đó. Như vậy thì bây giờ ví dụ như là có ai đó có cái chuyện chi không hay, là có chuyện chi mà trắc trở, có chuyện chi khó khăn trong cái cuộc đời gọi hả, thì chúng ta nên làm cái đó, nên tự coi tự áp dụng cái đó, thì chúng ta sẽ tự nhiên là chồng ơn Chúa, làm việc Đức Mẹ là tốt rồi. Rồi bây giờ thì thêm một cái nữa là tại vì cái câu chuyện xảy ra thì cái người đó hiện thời vẫn sống và người đó vẫn phải giữ thinh lặng, và hầu như phải thinh lặng cho tới mộ, cho tới chết, vì chưa không có được phép nói ra. Rồi riêng về con, riêng về thầy thì nhất định là phải giữ cái danh tính của người đó cũng cho tới chết, như là một vị linh mục ngồi tòa giải tội. Là tại vì cái việc này là chưa được phép nói ra, chỉ có bên nhiều rồi. Thì trong cái khi mà nói chuyện đó thì cái người đó nhận được cái chi là viết, thì viết xong rồi đưa cho thầy hết. Rồi con muốn làm chi thì làm theo cái sự khôn ngoan cân nhắc. Thì có một lần cái tiếng nói bên tai đó thì ngài bày như vậy này, là khi thầy yếu đuối hoặc là khi chán nản mệt mỏi, xin thầy hãy nhìn lên ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp và ảnh Chúa Giêsu trong lòng thầy, thì thầy sẽ được nâng đỡ và an ủi. Thì trong phòng của con đó có ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp và có ảnh Chúa Giêsu, ảnh Chúa Giêsu mà có thấy như trong thư viện có đó. Thì đây là một cái kinh nghiệm mà các linh hồn mời gọi chúng ta. Tại vì sao? Vì những các ảnh tượng đã làm phép là ảnh tượng thánh, là cái dụng cụ cái Chúa ban ơn lành qua cái việc tôn kính ảnh tượng. Thành thứ ra là khi mà các cha các thầy ai còn có trong cuộc đời ơn gọi, cũng có những lúc vất vả, cũng có những lúc chán nản, hãy nhìn lên tượng Đức Mẹ, hãy nhìn lên ảnh Chúa Giêsu, hãy nhìn lên tượng cha Thánh Giuse mà cầu xin. Nghĩa là chúng ta biết là có một cái sự liên lạc đặc biệt giữa Chúa Đức Mẹ, cha Thánh Giuse, các linh hồn và mỗi người chúng ta. Thế là qua đó là một cái kinh nghiệm nhỏ. Rồi cái này nữa là cái vấn đề mà sống độc thân, sống ơn gọi, thì cái linh hồn mà sau này dĩ nhiên là đã làm thánh rồi, ngài có bày như vậy này, là trong cái phòng của con á, trong phòng của thầy, đừng có cho đàn bà con gái vô, chỉ trừ có một mình mẹ thầy, em thầy mà thôi. Cái đây là cái kinh nghiệm đó. Các đấng ở đây thì dĩ nhiên giữ nhìn nhặt cái đó rồi, thì chúng ta khỏi lo. Thì đây cũng là một cái sự nhầm nhạc. Rồi có một cái câu thắc mắc là tại làm sao mà có thể nói các linh hồn đang định tội mà có thể cầu bầu rồi giúp đỡ chúng ta được. Thì cái câu đó con có hỏi, thì Ngài trả lời như vậy này. Cái điều đó dễ hiểu. Là ví dụ, cái đây là cái ví dụ của các linh hồn nha. Ví dụ trong một gia đình mà có đứa con đau yếu, thì dĩ nhiên người cha người mẹ sẽ thương cái đứa con đau yếu hơn, và nó xin cái chi thì cũng được. Các anh chị của nó muốn đòi cái chi thì nhờ cái đứa con đau yếu đó, nhờ cái đứa em đau yếu đó mà lại nói với cha với mẹ. Thế bây giờ các linh hồn mồ côi là những linh hồn có thể nói là hẩm hiu nhất, đau khổ nhất trong địa ngục, là những cái đứa con đáng thương của Chúa, thì dĩ nhiên được Chúa nghe nhất. Và vì vậy mà các linh hồn mồ côi rất mạnh thế trước tòa Chúa. Phải nói cái câu đó, các linh hồn mồ côi rất mạnh thế trước tòa Chúa là tại vì như vậy, vì Chúa thương yêu các linh hồn mồ côi. Thành ra qua đó thì không phải dĩ nhiên Chúa yêu thương các thánh trong trời, Chúa yêu thương các đoạn linh hồn, nhưng mà cách riêng các linh hồn mồ côi là tại vì các ngài gặp cái sự bỏ rơi. Bỏ rơi là tại vì những người còn sống chúng ta không để ý cầu nguyện cho. Thành ra qua đó thì một vài cái kinh nghiệm. Rồi riêng về cái giới tu sĩ thì Ngài nhấn mạnh cái vấn đề ở chỗ là sống ơn gọi, cái ơn gọi tận hiến, cái ơn gọi bậc trọn lành. Ngài nhắc đi nhắc lại như vậy, là khi đã chọn Chúa thì đừng có mơ ước thế gian. Hãy dẹp bỏ đi những cái mà Ngài gọi là cái tư tưởng đàng rộng, là cái tư tưởng xác thịt đó. Vì Ngài nói như vậy này, ba thù đối với một cái tâm hồn tận hiến là xác thịt mà thôi, chung quy cũng chỉ gọp thù có bấy nhiêu đó. Thì Ngài nói là để chống trả lại cái cơn cám dỗ, chống trả lại cái kẻ thù xác thịt đất,